Những trang sử viết trên biển. Dấu chân biệt trên biển. Trên mảnh đất hình chữ S, phía đông cận kề với biển, rộng ra Thái Bình Dương, trong thời kỳ biển tiến, có một số tộc người nguyên thủy từ vùng Trung Du bắt đầu đến định cư. Họ ở trong các hang động có sẵn, sống bằng săn bắt và hái lượm, dùng cuội sông để chế tác công cụ lao động. Các nhà khảo cổ đã phát hiện được ở vùng núi Đỏ Thanh Hóa, Quỳnh Văn, Nghệ An, Hạ Long, Quảng Ninh và nhiều nơi khác, các di vật chứng minh cho sự tồn tại của những cộng đồng người sống tập trung ở ven biển, cách nay trên dưới 1 vạn năm. Truyền thuyết và huyền thoại không phải là lịch sử, song sự tích Lạc Long Quân vốn dòng dõi rồng, từ biển tới, diệt ngư tinh, mộc tinh, hồ tinh, khai sáng miền châu thổ sông Hồng đã nói lên rằng, đất nước ta từ buổi ban đầu lập quốc đã gắn liền với biển cả. Câu chuyện Lạc Long Quân lấy Âu Cơ sinh bọc trăm trứng, rồi đưa 50 người con trai theo mẹ lên núi, 50 người theo cha xuống biển cùng nhiều câu chuyện khác vào đời các vua hùng, giúp ta hình dung ra quá trình phát triển dân tộc Việt thời tiền sử. Họ đã từ các bộ tộc tập hợp thành một quốc gia sơ khai là Văn Lang. Các bộ tộc này có tổ tiên xa xưa là người Việt cổ, đã biết lợi dụng thủy triều dồn nước ngọt từ các sông ngòi vào đồng ruộng, rồi ngăn lại để trồng lúa nước. Đồng thời họ cũng có cuộc sống gắn bó với biển khơi. Họ không chỉ khai thác sản vật biển làm nguồn thức ăn giàu đạm hàng ngày, mà còn dùng những chiếc thuyền độc mộc hoặc bè mảng bằng thân tre ghép lại để vượt biển đến các hòn đảo xung quanh, thậm chí còn đến tận những vùng đất xa hơn nữa ở Đông Nam Á. Từ những tư liệu khảo cổ học về các nền văn hóa Đa Búc, Ninh Bình, Hạ Long, Quảng Ninh, Cái Bèo, Hải Phòng, Hoa Lộc, Thanh Hóa, Quỳnh Văn, Nghệ An, Thạch Lạc, Hà Tĩnh, Bầu Tró, Quảng Bình, các nhà khoa học cho biết, khoảng 6.000 đến 4.000 năm trước, nơi đây đã có các cộng đồng cư dân mà cuộc sống liên quan chặt chẽ với biển. Người ta đã tìm thấy những bãi rác bếp rất lớn, gồm vỏ sò điệp, các di vật như chỉ lưới và một số ngư cụ là những bằng chứng của nghề khai thác thủy sản dùng trong bữa ăn hàng ngày. Văn hóa Hạ Long có niên đại vào khoảng 4.000 đến 3.500 năm trước, được các nhà nghiên cứu xếp vào giai đoạn hậu thời kỳ đồ đá mới. Người tiền sử hồi đó đã chọn vùng biển đảo Đông Bắc Việt Nam, nơi có nguồn hải sản dồi dào. Lại có bãi biển và hang động thuận tiện, làm nơi cư trú. Biển ở đó nông, độ sâu trung bình chỉ khoảng 10 mét, với 20 luồng lạch từ vịnh thông ra đại dương, dễ dàng tránh gió và ra khơi vào lộng. Người ta đã tìm được trong tầng văn hóa này những khúc xương cá to, ước đoán nặng hàng tạ và không sống ven bờ. Các cư dân còn biết đánh cá bằng lưới, mà di vật còn lại là những hòn chì lưới khá nặng. Ngoài cá, nhiều loại hải sản khác cũng được khai thác, vì khá nhiều vỏ nhuyễn thể được tìm thấy khi khai quật. Không những đi biển giỏi, người cổ Hạ Long còn biết làm nông nghiệp. Trong đời sống của họ có cả các nông cụ như cuốc, rìu bằng đá, được chế tác bằng cách mài, cưa, khoan, đánh bóng. Họ nắm được kỹ thuật sản xuất đồ gốm bằng cách nhào đất với vỏ nhuyễn thể giả nhỏ, rồi khắc vẽ các hoa văn lên sản phẩm trước khi nung. Nghề trồng cây lấy sợi để đan lưới cũng là nghề thủ công phổ biến. Nghề mộc khá phát triển với mục đích đóng thuyền bè đi biển. Việc phát hiện ra khá nhiều vật dụng gia đình bằng gốm và tầng văn hóa dày dặn đã chứng minh họ là những người định cư lâu dài, từng lập làng lập xóm. Chính những tộc người cổ ở Hạ Long đã góp một phần vào sự hình thành dân tộc Việt hiện đại. Tuy trước khi họ đến định cư, trên vùng biển Đông Bắc nước ta đã có cư dân của các nền văn hóa sớm hơn sinh tụ như nền văn hóa Soi Nhụ, Cái Bèo. Trong khi ở miền Bắc nước ta đang thời kỳ các vua hùng với nhà nước Văn Lang và nền văn minh sông Hồng, thì tiến dần về phía nam, tại miền Trung có văn minh Sa Huỳnh, là tên một cửa biển ở Quảng Ngãi, ở vào thời đại của các Kurung, tiền thân của nhà nước Champa. Cư dân Sa Huỳnh, chủ nhân nền văn hóa nổi tiếng cùng tên, là những cư dân biển thực thụ, căn cứ vào các hiện vật khai quật được ven biển và các đảo, từ Bắc Trung Bộ đến Đông Nam Bộ. Xa hơn chút nữa về phía nam, và có lẽ muộn hơn một chút, tại đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện nền văn hóa Đồng Nai và văn hóa Phù Nam Ốc Eo. Đây là tên một cửa biển cũ, nay thuộc Kiên Giang. Hiện nay, cư dân Champa và Phù Nam đều được coi là sắc dân trong cộng đồng dân tộc Việt. Tới thời đại đồ đồng và đồ sắc sớm, cách nay khoảng 2.000 đến 2.500 năm, nền văn hóa Đông Sơn ra đời và phát triển rực rỡ dựa trên nền tảng của cả một quá trình hội tụ lâu dài từ những nền văn hóa trước đó. Người ta khai quật được ngày càng nhiều hai sản phẩm văn hóa rất đặc trưng của người Việt cổ là những chiếc trống đồng Đông Sơn và đồ gốm Việt, không chỉ ở lục địa như Lào, Campuchia, Thái Lan, Nam Trung Hoa, mà cả trên những hải đảo Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia cho tới tận đảo Phục Sinh ngoài khơi Thái Bình Dương. Những phát hiện khảo cổ học ở Đông Nam Á liên quan đến trống đồng trong những năm qua cho thấy những dòng sông và những tuyến giao thương đường bộ xuyên quốc gia chính là lộ trình để trống đồng Việt Nam thâm nhập vào các quốc gia Đông Nam Á lục địa, trong khi đường biển là con đường duy nhất để trống đồng Việt cập bến Nhật Bản và các đảo quốc láng giềng. Cư dân Đông Sơn ở miền Bắc Việt Nam không chỉ làm nông và đúc đồng giỏi, mà còn là những người đi biển thành thạo. Họ mang các giáo đồng, rìu đồng, thạp đồng, nồi đồng và nhất là trống đồng đến các vùng biển xa hơn như quần đảo Trường Sa, Philippines, Malaysia, Indonesia và ngược lên phía Bắc đến tận cửa sông Trường Giang Trung Quốc để giao thương. Thậm chí, nhà dân tộc học người Áo Robert von Hengelden 1885-1968, khi nghiên cứu các điểm tương đồng giữa văn hóa của một số dân tộc châu Mỹ với văn hóa của cư dân Đông Sơn, còn cho rằng những cư dân đi biển ở Đông Nam Á đã mang văn hóa Đông Sơn tới châu Mỹ trước khi Christopher Columbus đặt chân đến vùng đất này. Cho đến nửa sau thế kỷ 20, từ điển Bách Khoa Anh, The New Encyclopedia Britannica, trong từ mục Đông Sơn Culture, văn hóa Đông Sơn đã ghi, Đông Sơn không những chỉ riêng là văn minh đồ đồng mà cũng có đồ sắt nữa. Người Đông Sơn là dân đi biển, có thể đã hải hành và giao thương khắp vùng Đông Nam Á Châu. Là linh khí hay nhạc khí là điều còn tranh cãi. Song hình tượng những con thuyền trên mặt trống đồng cũng gợi lên cuộc sống của các cư dân Việt cổ từ hàng ngàn năm trước đã gắn bó với sông nước, biển trời như thế nào. Hình thuyền trên trống dáng to lớn như thế, trang bị đầy đủ như thế, kể cả lương thực, vũ khí, nghi trượng, sức chuyên chở nặng như thế, ắt hẳn là những con thuyền đi biển. Có thể nói, trống đồng Đông Sơn và đồ gốm Việt chính là những sứ giả xuất sắc trong hành trình truyền bá văn hóa Việt. Tất cả những điều đó chứng tỏ đời sống của người Việt cổ thân thiết với biển, gắn bó với biển ngay từ thời tiền sử xa xưa. Biển u ám một thời Bắc thuộc. Nhiều trăm năm trước công nguyên, nước Văn Lang do các vua Hùng cai trị. Tuy không có sử liệu, song có thể suy đoán rằng khi ấy cuộc sống của các thần dân của vua Hùng, dân số chưa đến 500.000 người, đơn giản và tương đối an bình. Cùng với việc trồng lúa nước và rau quả, bầu bí, đậu, dưa hấu, thêm giàn trầu, cây cau như trong sử tích dân gian, người dân đã biết chăn nuôi kết hợp với nghề chài lưới. Sử chép, khi đánh cá, ngư dân thường bị thuồng luồng nổi lên ăn thịt. Vua bày cho dân lấy chàm vẽ lên mình để thủy quái tưởng là đồng loại, khỏi làm hại. Chú thích, tục xăm mình mãi đến đời vua Lý Anh Tông 1138-1175 mới bỏ. Hết chú thích. Lại nữa, ở hai phía của mũi thuyền, ngư dân vẽ hai con mắt thật to và dữ tợn để chúng sợ hãi mà tránh đi. Truyền thuyết Mai An Tiêm cho thấy, thời đó cũng đã có những thương thuyền từ biển phía Nam cập bến, và Mai An Tiêm vốn xuất thân là một chú bé nô lệ bị đem bán. Chữ Đồng Tử cũng được coi là người đã mở mang giao thương với các nước qua đường biển. Năm 257 trước công nguyên, thủ lĩnh bộ lạc Âu Việt mạnh nhất là Thục Phán nổi lên, đuổi vua Hùng đời thứ 18, lên ngôi lấy hiệu là An Dương Vương, đặt tên nước là Âu Lạc, dời đô về Cổ Loa, ngoại thành Hà Nội. Làm vua chỉ được một đời kéo dài 50 năm, Thục Phán đã để cơ đồ đắm biển sâu, theo thơ Tố Hữu. Do không thấy được âm mưu của Triệu Đà, thủ lĩnh một thế lực phong kiến người Hán ở quận Nam Hải, Quảng Đông, ông bị giặc truy đuổi đến sát nách mà biển lại chắn ngang trước mặt. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, thần Kim Quy nổi lên nói cho vua biết. Kẻ làm nội ứng cho giặc chính là người đang ngồi sau lưng ngựa của ông. Cô con gái yêu độc nhất, Mị Châu, đã vô tình để chồng là Trọng Thủy, con trai Triệu Đà, đổi mất chiếc lẫy nỏ thần, báu vật giữ nước của nhà vua. Thục Phán nổi giận chém chết con, rồi nhảy xuống biển tự tử. Triệu Đà sáp nhập quận Nam Hải với Âu Lạc, lập ra nhà Triệu, đặt tên nước là Nam Việt, đóng đô ở Phiên Ngung, nay là một quận của Quảng Đông Trung Quốc. Thuận làm chư hầu của nhà Hán, làm vua tước Nam Việt Vương được 5 đời. Đến năm 110 trước công nguyên, nhà Triệu bị nhà Hán đánh bại và đặt ách đô hộ lên cổ dân ta. Thôn tính Nam Việt, nhà Hán đổi Âu Lạc thành giao chỉ bộ. Và nước ta từ đó bị các triều đại phong kiến Trung Hoa nối tiếp nhau thống trị trong hơn 1.000 năm, chịu trăm cay nghìn đắng của kiếp nô lệ. Dưới sự kìm kẹp của chúng, gánh nặng thuế khóa và cống nạp đè nặng lên vai người dân. Ở vùng rừng núi, người dân phải tìm sừng tê, voi trắng, chim, thú lạ để dâng lên các quan, nhưng vẫn chưa khổ sở bằng dân vùng duyên hải. Biết bao nhiêu người đã bị chết mất xác vì phải lặn xuống tìm đồi mồi, ngọc trai, san hô. Họ phải lặn vo, sâu xuống tận đáy biển cỡ 10 mét mà không hề có các phương tiện như ngày nay, nên vừa khó nhọc, vừa nguy hiểm, nhiều người chưa kịp ngoi lên đã chết ngạt. Khắp giao chỉ quằn quại trong cảnh bị đánh đập, hà hiếp, cướp bóc, hãm hại. Trong thời kỳ đen tối của lịch sử, đôi khi lóe lên những cuộc khởi nghĩa đấu tranh giành độc lập như khởi nghĩa Hai Bà Trưng 40-43, Bà Triệu 248, Lý Bí 544-548, Triệu Quang Phục 549-571, Lý Phật Tử 571-602, Mai Thúc Loan 722, Phùng Hưng 791-802. Song vì lực lượng quá chênh lệch, những cuộc khởi nghĩa đều bị dập tắt dã man. Tuy nhiên, bọn thống trị Trung Quốc đều phải thừa nhận người Việt thạo thủy chiến, giỏi đóng thuyền, theo Hán thư. Chúng lợi dụng khả năng này của người Việt và sự giao thông thuận lợi trên mặt biển để biến Giao Chỉ thành nơi giao thương quốc tế và khu vực. Ngay từ đầu công nguyên đã có những luồng thương mại trên biển. Từ hải cảng Alexandria, Địa Trung Hải, các thương nhân đã biết con đường biển qua bán đảo Đông Dương, trong đó có Giao Chỉ, để săn buôn bán với Trung Hoa và các nước Nam Hải khác, tức Đông Nam Á. Từ thế kỷ thứ hai, các lái buôn và sứ thần Trảo Oa, tức Java, Indonesia, Ấn Độ, La Mã, Ả Rập, vẫn theo đường biển giao thiệp buôn bán với Giao Chỉ, hoặc ghé qua để đi vào Hoa Nam với các mặt hàng trao đổi là tơ lụa, hương liệu, gia vị, vàng ngọc, đồ thủy tinh, đồ gốm sứ. Việc lấy buôn ngoại quốc ghé tàu thuyền vào bờ biển nước ta hồi ấy, trước hết là vì nơi đây là những hải cảng quan trọng trên đường hàng hải quốc tế, có nhiều cảng thuận lợi, là chỗ trú ngụ tránh bão tố, lấy nước ngọt. Đồng thời cũng để khai thác những sản vật quý mà bọn quan lại phương Bắc sang cai trị bóc lột dân ta như ngà voi, sừng tê giác, đồi mồi, trầm hương, hổ phách, ngọc trai, san hô. Biển rạng ngời chiến công thời tự chủ. Có thể nói, khi bước vào thời tự chủ, bất cứ triều đại phong kiến nào ở nước ta cũng chú ý đến biển để khai thác, thông thương và phòng thủ. Lịch sử Việt Nam ghi nhận có tới 2/3 số cuộc chiến tranh, kẻ thù đã sử dụng đường biển để tiến công xâm lược nước ta. Tính ra, mảnh đất hình chữ S đầy bão tố này đã bị người láng giềng hùng mạnh phương Bắc đến đô hộ hơn 1.000 năm, tiếp sau là 14 lần xâm lược nhằm khuất phục thôn tính. Từ bên kia bán cầu, hai quốc gia là Pháp và Mỹ cũng góp thêm hai cuộc xâm lăng nữa. Nhưng bao giờ quân xâm lược cũng gặp phải sự nổi dậy, chống trả quyết liệt của dân ta. Cho đến nay, nước Việt đã trải qua biết bao thăng trầm với cả nụ cười và nước mắt, nhưng cuối cùng, tổ quốc vẫn vẹn nguyên. Kể từ đầu công nguyên, trong cuộc khởi nghĩa đầu tiên của dân Việt, Hai Bà Trưng đã phong nữ tướng Lê Chân làm hải tần phòng thủ, trấn giữ đường biển, để đề phòng giặc tấn công từ phía đông vào. Người mở đầu nền độc lập thực sự ở nước ta, Ngô Quyền, từng được nhà bác học Lê Quý Đôn gọi là ông tổ trung hưng nước Việt, vua của các vua, đã đánh dấu một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc bằng một chiến công oanh liệt, trận thủy chiến lẫy lừng thắng quân Nam Hán tại vùng cửa sông, nơi sông Rừng tức Bạch Đằng đổ ra biển. Nắm được quy luật của thủy triều, ông cho cắm cọc gỗ nhọn, đầu bịch sắt xuống đáy sông chờ giặc. Khi đội chiến thuyền của quân Nam Hán do Thái tử Hoàng Tháo đích thân chỉ huy, hùng hổ tiến vào trận địa đã bày sẵn, quân ta dùng hỏa công tấn công mãnh liệt, đồng thời tung các chiến binh đổ ra đánh sáp lá cà. Quân giặc hoảng loạn đến cực độ, trong khi quân ta hoàn toàn làm chủ thế trận. Kết cục, toàn bộ chiến thuyền của giặc bị đốt cháy hoặc đánh đắm, quân giặc chết quá nữa. Hoàng Tháo, vị vua tương lai của Nam Hán bị chém rơi đầu. Hay tin, vua Nam Hán là Lưu Cung đang chờ tin thắng trận để cho cánh quân đóng sẵn ở biên giới tràn sang, rụng rời hạ lệnh rút ngay về nước. Chiến công này đã chấm dứt hơn nghìn năm dân Việt phải sống dưới ách thống trị của người Tàu, đưa Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm 984. 43 năm sau, lịch sử lại lặp lại. Sau khi vua Đinh Tiên Hoàng mất, thấy nội bộ ta rối ren, nhà Tống cho 20.000 quân theo hai đường thủy bộ sang xâm lược, hẹn ngày phối hợp để đồng loạt tấn công. Đất nước lâm nguy, triều đình tôn thập đạo tướng quân Lê Hoàng lên ngôi vua, lập ra nhà Tiền Lê để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Nhà vua vốn là một võ tướng dày dạn chiến trận, đã đốc thúc tướng sĩ lập tuyến phòng ngự tại Lạng Sơn và các nơi xung yếu, ngăn giặc rút chạy. Còn mình đích thân chỉ huy đạo quân thủy đón đánh giặc bằng cách đánh của Ngô Quyền khi trước. Trận thủy chiến xuất quỷ nhập thần đã xảy ra chớp nhoáng tại chính nơi mà Nguyễn Trãi nhận định trong sách Dư Địa Chí rằng cửa sông do trời bày thế, để cứ hai người thì địch được 100 người. Chiến thắng Bạch Đằng đã làm thay đổi cục diện, phá vỡ sự phối hợp giữa hai cánh quân thủy bộ của giặc. Sử gia Ngô Sĩ Liên thuật lại, vua đem các tướng đuổi đánh, quân địch thua to. Thầy chết đầy đồng. Tướng Quách Quân Biên và Triệu Phụng Huân bị bắt sống đem về Hoa Lư. Nỗi sợ hãi của vua Tống kéo dài cả chục năm sau. Trong một buổi thiết triều, khi các đại thần đề xuất đánh Đại Việt để rửa hận, vua Tống gạt ngay. Giao Châu là nơi lam chướng, đem quân sang đánh sẽ tổn hại rất nhiều, chi bằng chỉ cẩn thận giữ lấy đất của tiền nhân mà thôi. Để thuận tiện cho việc chỉ huy và bố phòng mặt biển, các triều đại tiếp sau đã phiên chế các tỉnh ven biển thành hai khu vực. Từ Thái Bình, Kiến An, Hải Phòng tới Móng Cái, Quảng Ninh hiện nay gọi là Hải Đông. Từ ven biển Thanh, Nghệ tỉnh trở vào là Hải Tây. Đồng thời đặt các quan chức trông coi việc buôn bán, thuyền bè các nước ra vào và có quân đóng giữ tại các cửa biển. Đời Lý, vào năm Ất Mão 1075, Khi biết nhà Tống chuẩn bị khởi binh đánh Đại Việt, Thái úy Lý Thường Kiệt quyết định tấn công trước. Đây là một chiến thuật mà binh thư gọi là tiên hạ thủ vi cường, lấy việc ra tay trước làm thế mạnh. Ông bất ngờ đem 10 vạn quân thủy bộ sang vây đánh Khâm Châu, Liêm Châu, Quảng Đông và Ung Châu, Quảng Tây. Trong vòng 2 tháng, quân ta sang bằng thành Quách, triệt hạ bọn quan binh, tiêu hủy phần lớn tiềm năng quân sự của địch rồi rút về nước an toàn. Nhà Tống không kịp trở tay. Điều này không chỉ chứng tỏ tài thủy chiến của Đại Việt mà còn cho thấy sự lợi hại của các chiến thuyền nhà Lý. Lúc bấy giờ, lực lượng thủy quân ta đã có các mẫu chiến thuyền mang tên Mông Đồng, Hai Đáy, Lưỡng Phúc, Hai Lòng, rất an toàn và tiện lợi. Ngoài ra còn có ngự thuyền, thuyền chỉ huy, lâu thuyền, thuyền lầu và thuyền đóng riêng cho vua mang tên Kim Phượng, Thanh Lang, Cảnh Hưng, Vĩnh Xuân. Năm 1077, trong cuộc kháng chiến chống quân Tống, Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt, sông Cầu để chặn giặc, cử Lý Kế Nguyên đón đánh giặc từ ngoài cửa biển. Tiếp theo, ông lập chốt thủy quân vững chắc tại Vạn Xuân, cửa Lục Đầu Giang, có 500 thuyền chiến lớn do hai hoàng tử Hoàng Chân và Chiêu Văn chỉ huy. Đội quân này có hai nhiệm vụ. Một là hỗ trợ quân ta ở phòng tuyến sông Cầu đánh địch khi chúng vượt sông và đổ bộ tập kích bờ Bắc trong trường hợp cần thiết. Hai là chặn không cho thủy quân Tống vào tiếp ứng quân bộ vượt sông nếu chúng qua được tuyến phòng ngự của Lý Kế Nguyên từ biển kéo vào. Lý Thường Kiệt đặc biệt coi trọng vị trí chiến lược của sông Lục Đầu, coi đây là phòng tuyến thứ hai nếu quân Tống chọc thủng phòng tuyến thứ nhất của Lý Kế Nguyên. Để khích lệ tinh thần quân sĩ, ban đêm Lý Thường Kiệt cho người vào đền Trương Hát ở bên sông, cất giọng sang sảng đọc mấy câu thơ thần. Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên phân định tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Dịch: sông núi nước nam vua nam ở, rành rành phân định tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời. Các sử gia gọi đây là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta, được viết bên sông nước, giữa lòng cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Năm 1172, vua Lý Anh Tông không ngại sóng gió, thân chinh đi tuần tra các cù lao ngoài biển thuộc Hải Tây và Hải Đông. Ông khuyến khích dân khai hoang ven biển, đến xem dân làm muối giữa trưa nắng gắt và phong đất cho một bà vợ tại Diêm Điền mà hiện tại đây vẫn còn đền thờ, gọi là đền bà chú muối. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua cho người vẽ lại bản đồ và ghi rõ các phong vật. Đây là lần đầu tiên việc vẽ bản đồ lãnh thổ và lãnh hải được đưa vào sử sách, mà hàng trăm năm sau mới có Hồng Đức Bản Đồ 1490, Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, thế kỷ 17, Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ, thế kỷ 19. Đây cũng là thời Vân Đồn trở thành một cảng biển tàu bè các nước vẫn ra vào, như đã được ghi trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư vào tháng 2 1149. Thuyền buôn ba nước Trảo Oa, Java, Lộ Lạc, Lavo Lopburi nay thuộc Thái Lan, Simla, tên cũ của Thái Lan, vào Hải Đông, xin ở lại buôn bán. Vua bèn cho lập trang ở nơi hải đảo, gọi là Vân Đồn, để mua bán hàng hóa quý, dân tiến sản vật địa phương. Nay tại thị trấn Cái Rồng của huyện đảo Vân Đồn có đền thờ Lý Anh Tông, ghi lại chuyến ông đi thị sát tổ quốc nơi biển đảo. Năm 1225, nhà Trần tiếp ngôi nhà Lý nhờ một cuộc hôn nhân đầy mưu mô của người lớn, đứng sau đôi trẻ thơ dại. Từ đây, dòng họ Đông A. Chú thích: theo cách viết tự, hai chữ Đông và A ghép lại thành chữ Trần. Hết chú thích. Dựng nghiệp thành một triều đại hiển hách trong lịch sử dân tộc, đã lãnh đạo quân dân Đại Việt ba lần chống quân Nguyên Mông dưới những trận đánh oanh liệt, trong đó có chiến thắng Bạch Đằng lần thứ ba. Vốn xuất thân từ một đại gia tộc làm nghề đánh cá ở Hải Ấp, Long Hưng, Thái Bình, hơn ai hết, các vua Trần hiểu rõ tầm quan trọng của biển đối với đất nước. Ngay khi lên ngôi, Trần Thái Tông đã khuyến khích các vương hầu, công chúa, phò mã và thân tộc chiêu tập dân lưu tán lập trang ấp để khai hoang vùng đất duyên hải, đắp đê lấn biển, thau chua rửa mặn, đào kênh dẫn nước. Nhà Trần cũng rất chú trọng xây dựng thủy quân và thực tế. Trong ba cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, nhiều sự kiện đã diễn ra trên sông biển. Chiến thắng lớn đầu tiên là trận đánh ở bến Đông Bộ Đầu 1258 trên sông Hồng, ngay sát Kinh Thành. Trần Thái Tông, thân làm tướng xông pha tên đạn, được tướng quân Lê Tần che chở bảo vệ, đã chỉ huy quân nhà đánh tan đại quân giặc, giải phóng Thăng Long, khôi phục lại đất nước. Hơn 20 năm sau, vua Nguyên Hút Tất Liệt lại tính chuyện làm cỏ Đại Việt để rửa mối hận khi xưa. Biết được ý đồ của họ, vua Trần Nhân Tông đã họp bách quan trên thuyền ở bến Bình Thang, Chí Linh, Hải Dương, bàn kế sách chống giặc. Tại đây, Trần Quốc Tuấn được cử làm quốc công tiết chế thống lĩnh toàn quân. Năm 1285, quân giặc ồ ạt kéo sang xâm lược. Sau những thất bại ban đầu trước đội quân xâm lược thiện chiến, quân ta đã giành được chiến thắng quan trọng ở cửa Hàm Tử, bên tả ngạn sông Hồng, nay thuộc Hưng Yên. và bến Chương Dương nay thuộc Thường Tín, Hà Nội, để rồi chuyển sang phản công chiến lược, chiếm lại Thăng Long. Tướng giặc Toa Đô tử trận, thái tử Thoát Hoang phải chui vào ống đồng trốn về nước. Song thất bại ê chề chưa đủ để nhà Nguyên rút ra bài học. 3 năm sau, họ lại một lần nữa mang 7 vạn bộ binh thiện chiến nhất, 500 chiếc thuyền cùng với đạo quân Vân Nam và 4 châu ven biển, tổng cộng 30 vạn người, sang bắt lại việc phải quỳ gối. Lần này họ lập một đạo thủy binh hùng hậu do Ô Mã Nhi cầm đầu. Vì cho rằng chỉ có sự hợp đồng tác chiến của thủy binh mới ứng phó được trong một vùng có quá nhiều sông biển như Đại Việt. Trước mắt, đạo thủy binh này yểm hộ cho Trương Văn Hổ chở 17 vạn thạch lương thực, vũ khí, thuốc men tiến vào vùng biển An Bang, Quảng Ninh. Cuối tháng 12 năm 1278, từ Quảng Đông, thủy binh và đoàn thuyền lương của nhà Nguyên tiến vào vịnh Bắc Bộ. Phó đô tướng quân Trần Khánh Dư đã cùng quân dân biến đảo Vân Đồn thành căn cứ hải quân trọng yếu, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trong trận giao tranh đầu tiên, thấy thủy quân ta rút chạy, Ô Mã Nhi chủ quan thúc quân vượt lên trước để nhanh chóng hội quân với Thoát Hoang ở Vạn Kiếp. Đó cũng là lúc đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ vừa rơi vào trận địa của thủy binh ta. Trần Khánh Dư tung quân giấu ở bãi Sú, vẹt kéo ra, tập kích như vũ bão. Thuyền lương nặng, di động chậm chạp, lại mất sự yểm trợ của đoàn thuyền chiến, nên trong chốc lát đã vỡ trận, từng chiếc chìm xuống đáy biển. Trương Văn Hổ phải cướp thuyền nhỏ, mở đường máu trốn về nước, trong khi đoàn thuyền của Ô Mã Nhi không hề hay biết. Thắng lợi của Trần Khánh Dư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn bộ diễn biến tiếp theo. Sau khi lập căn cứ ở Vạn Kiếp, Thoát Hoang chờ mãi không thấy Trương Văn Hổ chở lương tới, bắt Ô Mã Nhi cấp tốc đi đón. Lúc ấy mới hay đoàn thuyền lương đã bị đánh tan tành. Thiếu lương thực, lại không cướp được của dân vì họ đã theo lệnh triều đình lánh đi, quân Nguyên rơi vào thế vô cùng khốn quẫn. Các đạo quân ít mà tinh, được tổ chức xây dựng theo binh thư yếu lược của Hưng Đạo Vương bắt đầu ra tay. Không còn cách nào khác, Thoát Hoang phải ra lệnh rút quân về nước. Quân ta tổ chức mai phục khắp nơi, buộc đạo bộ binh do đích thân Thoát Hoang chỉ huy không thể tiếp ứng được cho đạo quân của Ô Mã Nhi theo đường sông Bạch Đằng rút về Quảng Đông. Một lần nữa, chiến thuật của Ngô Quyền lại được áp dụng trên chính cửa sông này. Quân Nguyên chết như ngã rạ. Nghe tin thủy quân tan vỡ, Thoát Hoang dẫn các tướng tháo chạy, đi đến đâu thì bị quân ta truy đuổi đến đấy, về đến tàu thì tan tác cả. Quân ta chiếm được hơn 400 chiến thuyền, tù binh nhiều vô kể. Một thời thái bình và thịnh trị mới của Đại Việt được mở ra bằng những trận thắng lẫy lừng trong lịch sử. Có thể nói, trong đó, những trận đánh tiêu biểu nhất đều là những trận thủy chiến. Mà hai trận Vân Đồn và Bạch Đằng là những chiến thắng có ý nghĩa nhất. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Dù nhà Trần đã đến lúc suy vi, thay đổi thể chế là điều đáng làm, nhưng hành động của Quý Ly lại mất lòng dân. Biết nhà Minh bên Tàu sẽ kiếm cớ sang xâm lược, Quý Ly hết sức đề phòng. Để tăng cường khả năng quốc phòng, ông cho chế tạo những khẩu đại thần công và đóng những con thuyền lớn 2 tầng, trên có sàn đi, dưới để người chèo chống, rất thuận lợi cho thủy chiến. Ở các cửa biển và chỗ hiểm yếu trên sông lớn đều có đóng cọc bằng gỗ lim ngăn giặc từ biển vào. Tuy nhiên, do lòng người không theo, nên khi nhà Minh đưa quân sang, cha con họ Hồ đã nhanh chóng thất bại, bị giặc bắt sống năm 1407, đành đem thân sang sống nhục ở nước người. Chú thích: có tài liệu cho rằng nhà Minh biết cha con Hồ Quý Ly đều là những người có tài nên trọng dụng. Hồ Nguyên Trừng được phong chức cao ở Bộ Công, Hồ Hán Thương dạy kinh dịch cho hoàng gia. Khi mất, Quý Ly được xây lăng mộ ở Lão Hổ Sơn, Kim Lăng, Trung Quốc. Hết chú thích. Lê Lợi mở đầu nhà Hậu Lê một cách thật đường hoàng, đánh tan giặc ngoại xâm, vua cho 15 vạn lính trong số 25 vạn về làm ăn, chỉ để lại 10 vạn mà cũng lần lượt thay đổi nhau mà về. Riêng thủy quân vẫn được giữ nguyên và tổ chức lại cho chính quy hơn. Ông là người đầu tiên quy định nghi thức, cờ hiệu, trang phục cho thủy quân, ban hành quy chế rất cụ thể cho binh chủng này, cũng như trang bị vũ khí cho từng chiến thuyền, từng binh lính. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, mỗi chiến thuyền dùng 50 người, giữ trại 5 người, vận lương 5 người, sai phái 5 người. Mỗi quân còn có, thuyền chiến dùng vào hỏa công 10 chiếc, thuyền nhỏ đi tuần thám 2 chiếc. Tiếp nối đường lối quân sự đó, năm 1470, vua Lê Thánh Tông đã huy động một chiến dịch thủy chiến chưa từng có để chinh phạt Chiêm Thành với 25 vạn quân và 5.000 chiến thuyền. Quy mô này cũng là hiếm trong lịch sử quân sự thế giới. Với chiến thắng rực rỡ của thủy quân Đại Việt, biên giới quốc gia đã tiến tới Quảng Nam ngày nay. Miền đất miền Trung giáp biển đã tạo điều kiện cho nhà vua phát triển hải quân mạnh và là mầm mống cho sự hình thành một quân chủng hải quân độc lập sau này. Năm 1467, vua Lê Thánh Tông cho vẽ bộ bản đồ địa lý đầu tiên ở nước ta, được hoàn tất và ban hành vào năm 1490, gọi là bản đồ Hồng Đức. Bộ bản đồ đã phản ánh phạm vi cương giới, hệ thống hành chính nước Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ 15. Nhà Mạc, 1527-1592, lên thay nhà Lê là gốc dân chài xứ Hải Đông, Cổ Trai, Nghi Dương, xứ Hải Dương, nay thuộc Kiến An, Hải Phòng. Chính vì thế mà các vua Mạc có cái nhìn rất thoáng về biển. Cướp ngôi được 3 năm, bắt chước nhà Trần, Mạc Đăng Dung truyền ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh, lên làm Thái Thượng Hoàng, cho xây một kinh đô thứ hai ngay sát bờ biển gọi là Dương Kinh, ven biển Kiến An, Hải Phòng ngày nay. Triều đình cho tạc tượng thờ Đức Quan Âm Nam Hải, vị Bồ Tát phù hộ cho thương nhân ở khắp các chùa, nâng cặp vợ chồng chữ đồng tử Tiên Dung, những người buôn bán trên biển đầu tiên, lên hàng tứ bất tử. Chiến thuyền và thương thuyền nhà Mạc đã từng tung hoành từ Vịnh Hạ Long đến Thuận Hóa, Quảng Nam, đồng thời các thuyền buôn nước ngoài cũng được ra vào hàng ngày tại các thương cảng. Tiếc thay, cuộc đổi mới thời Mạc sớm bị gian dở. Năm 1592, nhà Mạc bị nhà Lê Trung Hưng đánh đuổi khỏi Thăng Long, phiêu bạt lên mạn Bắc. Nhà nước quân chủ Lê Trịnh, 1692-1786, chủ trương hướng nội, thi hành chính sách trọng nông ức thương. Tuy có mở phố hiến để đón các tàu buôn phương Tây, song chủ yếu là để mua vũ khí, súng đạn, thuốc nổ, đồng sắt phục vụ chiến tranh. Thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, đàn trong coi trọng biển đảo hơn hẳn đàn ngoài. Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Thuận Quảng, các chúa Nguyễn đã lo xây dựng đội thuyền để mở cửa buôn bán với nước ngoài và tiến hành chiếm lĩnh các đảo ngoài biển xa, từ Hoàng Sa, Trường Sa đến tận quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc. Chính các chúa Nguyễn là những người đầu tiên chính thức xác lập chủ quyền quốc gia trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà họ đặt tên là Hoàng Sa Chữ, tức Bãi Cát Vàng. Chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên, cầm quyền từ năm 1613 đến năm 1635, đã thành lập đội Hoàng Sa, sau đó thêm đội Bắc Hải, gồm những người thạo nghề đi biển ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Họ được giao nhiệm vụ khai thác sản vật và thu thập những thứ còn sót lại từ những tàu đắm, thực thi chủ quyền quốc gia ở những vùng biển đảo này. Cũng chính ông khi còn là thế tử và được chúa tiên giao chức trấn thủ dinh Quảng Nam đã hồi sinh thị cảng hoang phế của người Chiêm xưa gọi là Lâm Ấp Phố, nạo vét sông Thu Bồn, mở rộng bến cảng đặt tên là Hội An, 1692. Tại đây, ông cho chuẩn bị mặt bằng và mời gọi các thương gia nước ngoài đến làm ăn. Giáo sĩ Cristoforo Borri kể trong cuốn hồi ký của mình, chúa đàn trong không đóng cửa trước một quốc gia nào, ngài để cho tự do và mở cửa cho tất cả người ngoại quốc. Người Hà Lan cũng tới như những người khác, cùng với các tàu chở các hàng hóa của họ. Đô thị Hội An do ông thiết lập, nhanh chóng trở thành một thương cảng quốc tế sầm uất thuộc loại nhất khu vực Đông Nam Á. Các thương gia Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Indonesia, Thái Lan tấp nập qua lại. Hàng hóa trao đổi rất phong phú. Phố Nhật Bản hình thành và phát triển cực thịnh trong nửa đầu thế kỷ 17, gồm những ngôi nhà bằng gỗ 2-3 tầng. Với vai trò là trung tâm liên vùng, Hội An đã cùng với Goa, Ấn Độ, Ayutthaya, Thái Lan, Malacca, Malaysia, Batavia, Indonesia, Luzon, Philippines, nối kết với Formosa, Đài Loan, Macau, Hạ Môn, Trung Quốc, tạo nên hệ thống thương mại hoàn chỉnh của châu Á. Trận đụng độ lớn đầu tiên giữa thủy quân Đại Việt với thủy quân phương Tây cũng chính là trận kịch chiến trên Biển Đông xảy ra vào thời chúa Nguyễn. Trước đó, Thanh Đô Vương Trịnh Tráng đã hai lần mang đội quân tinh nhuệ đánh vào đàn trong, nhưng dù binh lực vượt trội, thậm chí có lần còn ép vua Lê ngự giá thân chinh mà vẫn thất bại. Quá tức tối, năm 1643, ông quyết định thuê 3 chiến hạm lớn của Hà Lan với giá 20.000 đến 30.000 lạng bạc, trang bị hiện đại đánh thẳng vào cửa Thuận An. Còn mình rước vua Lê cùng đại binh đi đường bộ, vượt sông Danh đánh xuống. Ông chắc mẩm, đây sẽ là trận đánh xóa sổ chính quyền đàn trong. Tàu Hà Lan đã vào đến Hải Phận, gồm 3 chiếc lừng lững như 3 tòa nhà lớn, bắn đại bác thủy uy. Tiếng nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển thành Phú Xuân. Dân chúng nháo nhác, hoang mang cực độ. Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan họp tả hữu để bàn cách đối phó. Triều thần bối rối vì chưa ai hình dung ra sức mạnh của các chiến hạm Tây Dương. Hỏi đến một tù binh Hà Lan đang được chúa dùng để giúp việc quân sự, người này nói, tàu của Hà Lan chỉ sợ mãnh lực và quân đội của trời mà thôi. Bị xúc phạm vì câu nói sắc sược ấy, chúa Thượng quyết thử lửa một phen với giặc. Thế tử Nguyễn Phúc Tần, sau là chúa Hiền, xin ra trận. Chúa Nguyễn Phúc Lan cả mừng, tự mình cùng các quan ra cửa Thuận An chứng kiến từ xa trận hải chiến. Trong lòng không khỏi âu lo trước cảnh châu chấu đá xe. Các chiến thuyền của chúa Nguyễn xuất kích. Đại bác từ các chiến hạm Hà Lan ào ạt bắn tới như mưa. Thuyền Việt nhẹ, cơ động luồn lách, tránh hỏa lực đối phương. Số không dính đạn nhất tề lao tới như những cảm tử quân. Tàu Hà Lan bị đánh ngang sườn nên vô cùng hoảng sợ. Các chiến thuyền của thủy quân chúa Nguyễn bất chấp hỏa lực, dũng mãnh lao sát tới, khiến cho đại bác địch mất tác dụng vì quá gần. Đang ở thế yểm trợ cho nhau, nhưng chiếc chiến hạm nhỏ nhất bên Hà Lan thấy thế, liền mở hết tốc độ bỏ chạy ra khơi. Chiếc thứ hai kềnh càng, luống cuống, vừa quay đầu để tháo lui thì đụng đá ngầm, thủng đáy chìm dần cùng cả thủy thủ đoàn. Chiếc thứ ba lớn nhất và trang bị mạnh nhất cố chống cự, bị thủy quân chúa Nguyễn lấy câu liêm bẻ bánh lái và thi nhau móc vào thân tàu, trèo lên. Các chiến binh liều chết nhảy lên sàn tàu, chặt gãy cột buồm, dùng mã tấu lao vào địch, đánh giáp lá cà. Bọn chỉ huy hốt hoảng tuyệt vọng ra lệnh cho nổ kho thuốc súng. Những tiếng nổ liên hoàn như sấm sét tung lên trời xác chết của hơn 200 lính Tây Dương, lửa rừng rực bốc cao, khói đen che kín bầu trời. Tiếng reo hò của quan quân và dân chúng vang động cả kinh thành. Trận hải chiến chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng ý nghĩa của nó thì vô cùng lớn. Đây là lần đụng độ đầu tiên của người Việt với chiến hạm Tây Phương và ta đã toàn thắng. Tin đại bại của hải quân Hà Lan đưa tới, chúa Trịnh Tráng uất ức, ôm hận dẫn cánh quân bộ đang đóng ở Bố Chính Nghệ An rút về Thăng Long.